Kính chào đại chúng, kính chúc các bậc phụ huynh luôn thật nhiều hạnh phúc trong tình thương yêu đối với con cái của mình. Tôi muốn kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Đó là vào một buổi sáng mùa thu, khi tôi chạy bộ ngang qua một công viên rộng lớn, thì phát hiện có một thiếu nữ người Mỹ đang phát tín hiệu cầu cứu. Khi tôi chạy đến thì mới biết đó là một con cò đang mắc nạn. Trên cổ nó vướng phải một túi ni lông chứa đầy nước. Có thể đêm hôm qua trong lúc lúi húi săn mồi, nó cúi đầu xuống và túi ni lông chứa nước đó đã trôi đến. Và khi nó ngẩng cổ lên thì vướng phải túi ni lông đó. Trong dáng dấp nó rất là tội nghiệp khổ sở. Nó đứng cách mặt hồ khoảng 15 mét. Nhưng do vì động tác tháo giày vớ của tôi hơi chậm, vì tôi muốn giữ được sự bình tĩnh và năng lượng ổn định nhất có thể để tiến tới con cò, thì cô gái đó vì sốt ruột quá cho nên cô mới nhảy xuống trước làm một cái đung. Mặt hồ dậy sóng, con cò giật mình bay lên. Nhưng mà nó bay chỉ chừng khoảng 2 mét rồi rớt xuống trở lại. Có thể vì nó đã quá mệt mỏi, kiệt sức. Tôi chưa kịp can ngăn thì cô gái đó đã nhào tới thêm mấy bước nữa. Lần này con cò hoảng vía bay luôn. Cô gái đó rất là buồn, rất là tiếc. Cô trách con cò tại sao mà nó không chịu đứng yên cho cô cứu giúp. Thì tôi mới nói cô rằng là con cò nó chắc không bay đi đâu xa đâu, vì nó đã kiệt sức rồi mà. Công viên này rộng lắm, chúng ta hãy thử đi tìm xem. Thì quả nhiên là nửa giờ sau, chúng tôi tìm thấy con cò nó đang đứng cũng gần mép hồ thôi, chừng khoảng 7-8 mét gì đó, nhưng mà dưới một tàn cây rộng. Và dáng dấp nó cũng rất là run rẩy sợ hãi. Tôi mới nói với cô gái đó là bạn đã thực hiện 2 lần không thành công rồi. Thôi thì lần này bạn nhường cho tôi đi. May quá, cô gái đó đã đồng ý. Thế là tôi ý thức rằng là mình phải duy trì năng lượng làm sao để nó phát ra được một tín hiệu mà con cò nó nhận được đây là một sự giúp đỡ, chứ không phải là một sự tấn công. Thế là tôi đã sử dụng tất cả những kinh nghiệm có được. Đó là đi những bước chân thiền hành nhẹ nhàng xuống dưới hồ. Giơ chân lên, tôi ý thức. Đưa chân đến, tôi ý thức. Đặt bàn chân xuống, tôi ý thức. Một cách nhẹ nhàng, chậm rãi và cẩn trọng. Tôi luôn ý thức là mình phải giữ vững năng lượng bình an, thật thoải mái, duy trì tình yêu thương hướng đến con cò. Tôi tin là con cò nó sẽ cảm nhận được. Và thật là màu nhiệm. Khi mà tôi đến gần cạnh bên con cò, tôi hồi hộp lắm, nhưng mà vẫn nhắc nhở mình thư giãn, thả lỏng và tiếp tục gửi tình yêu thương đến con cò. Con cò nhìn vào mình chằm chằm, nhưng mà nó vẫn đứng yên đó. Đã cho phép tôi lấy túi ni lông chứa đầy nước trên đầu nó ra, tôi mừng lắm, xúc động vô cùng. Có thể nói lúc đó mình muốn cảm ơn con cò vô cùng, vì mình mong muốn được làm điều này để giúp nó, và nó đã chấp nhận cho phép mình làm điều đó. Nó đã tin tưởng mình. Và tôi đã gọi cô gái ấy đến để ôm con cò một chút cho thỏa niềm thương xót. Sau đó thì chúng tôi thả cho con cò bay về tổ ấm. Nó bay trong dáng dấp rất là tự do, rất là hạnh phúc, và khiến chúng tôi cũng thật nhiều hạnh phúc. Khi chúng tôi lên bờ ngồi làm quen, trò chuyện với nhau, thì cô gái đó có buông ra một câu là con cò mà nó cũng kỳ thị ha. Tại sao nó cho đàn ông cứu mà nó không cho phụ nữ cứu? Thì tôi mới giải thích là không có đâu, con cò nó không có ý phân biệt gì đâu. Chỉ là nó cân nhắc, nó dè chừng xem là cái đối tượng đến giúp đỡ nó đó với một cái thành ý như thế nào. Đó là một sự tấn công hay là một sự giúp đỡ? Và nếu mà mình không có một thái độ tiếp cận đúng, dù xuất phát điểm của mình là vì tình thương, thì có thể gây hiểu lầm, và sự giúp đỡ đó sẽ khó có sự hợp tác của đối phương, của người đang cần được giúp đỡ. thì sự giúp đỡ đó sẽ không thành công được. Chúng ta là những bậc cha mẹ thì khi thấy con mình đang rơi vào cơn nguy khốn, có thể đó là những cái khó khăn của con mình, đó là những tổn thương, những nỗi khổ niềm đau, hoặc đó là những lầm lỡ sai trái vụng về, thì dĩ nhiên với một người bình thường, một người sống theo bản năng, thích chọn lựa những gì mang lại lợi ích cho mình và sẵn sàng tránh né loại trừ những gì tổn hại hoặc là không mang lại lợi ích. Nhưng mà vì chúng ta đã vươn tới một tầm cao để trở thành một bậc hay là một đấng sinh thành, một người có tấm lòng lớn để sẵn sàng ôm hết những khó khăn vụng dại, những nỗi khổ niềm đau của con cái mà không có loại trừ hay là ghét bỏ, vì đó là con của mình, nó còn thơ ngây, nó chưa có tự chịu trách nhiệm hết tất cả những hành động của nó. Mà nếu chúng ta không chấp nhận, không cho nó nương tựa, không giúp nó chuyển hóa thay đổi, thì con mình nó sẽ nương tựa vào đâu? Nó có thể rơi vào những cạm bẫy, rơi vào sự dụ dẫn của các đối tượng ở bên ngoài. Ở nơi đó có thể họ sẽ không có xét nét đến những cái yếu kém hay là những cái vụng dại, những cái khó khăn của nó. Thậm chí là nó sẽ được ca tụng, sẽ được tôn vinh, sẽ được cho rất nhiều thứ lợi ích mà nó đang cần. Cho nên cần lắm sự tỉnh thức của cha mẹ để luôn ý thức được rằng mình đang đóng vai cha mẹ, đóng vai một người lớn, một người có nhận thức lớn và tình thương yêu rộng lớn, để rồi mình sẽ tiếp tục đồng hành với con mình trên những chặng đường tương lai mà không có bị gãy đổ, không có bị đứt ngang, không có bị tách ra bất cứ một lúc nào. Nhất là những lúc con mình bị đời vùi dập, lỡ bước xa chân. Mà để có thể làm được điều đó thì cha mẹ phải tự nhắc nhở bản thân mình rất nhiều, hoặc là phải nhờ những người thân xung quanh nhắc nhở. Nhưng mà tốt nhất vẫn là cha mẹ phải có một sự thực tập nào đó, thí dụ như là thiền tập, để luôn ý thức tình trạng gì đang diễn ra xung quanh mình và mình đang phản ứng lên tình trạng này như thế nào. Mình đang ở cung bậc nào? Một cái vai bình thường sống theo bản năng, hay là mình đang thật sự là trong cái vai của một bậc hay là một đấng sinh thành? Và khi mình đã bước vào vai của một bậc hay là một đấng sinh thành, nhìn xuống con mình thì mình sẽ xót thương tội nghiệp hơn là mình ghét bỏ và muốn trừng phạt. Nói một cách khác là khi mình ghét bỏ và muốn trừng phạt con mình là mình đã bước ra khỏi cái vai của một bậc hay là một đấng sinh thành. Khi nhận thức ra điều đó thì mình phải tìm mọi cách để quay về. Đừng có tiếp tục đối năng, đừng tuyên bố, đừng buông ra bất cứ hành động nào nữa. Có thể mình sẽ mắc phạm sai lầm. Khi cha mẹ được đặt vào vị trí của một người giúp đỡ và con mình là kẻ nhận được giúp đỡ, thì trong lúc này con mình chắc chắn nó sẽ không có gì để cho mình nữa. Thành ra mình đừng có đặt điều kiện rằng là con phải ngoan, con phải lễ độ, con phải thật thà khai báo hết tất cả những điều sai trái mà con đã gây ra. Vì chúng ta nên hiểu rằng khi chúng ta được đặt vào vai trò của một người giúp đỡ, một người cứu hộ, hướng đến con mình là đối tượng đang gặp khó khăn, đang trong cơn nguy khốn, đang mắc phạm sai lầm, thì chúng ta phải có cái gọi là hiểu biết những gì đang xảy ra trong tâm thức của con mình trong lúc này. Với một người bình thường thôi, một người trưởng thành, một người lớn, mà khi mắc phạm sai lầm hay là khi chìm vào những nỗi khổ niềm đau, họ cũng không còn là người bình thường nữa. Lúc đó họ rất là hoang mang, rất hoảng loạn, rất sợ hãi. Và bản năng tự vệ sẽ trỗi dậy, khiến họ trở nên vô cùng nhạy cảm, đầy nghi ngờ. Dù rằng đó là những người thân yêu của mình, thì huống hồ gì một đứa trẻ. kinh nghiệm sống thì còn rất là mỏng, mà sức chịu đựng nội lực thì cũng rất là yếu ớt. Cho nên lúc đó chúng ta có thể thấy con mình là một đối tượng vô cùng đáng thương và cần được giúp đỡ, chứ không có thể nào đặt thêm bất cứ một điều kiện nào nữa. Khi mình giúp đỡ một người đang quá tệ rồi, mình đang rất là ổn, mình đang rất là vững, mình đang rất là ngon lành, thì đừng có nên đặt điều kiện đòi hỏi một cái người quá tệ, cạn kiệt năng lượng, hết xí quách rồi, phải làm cái gì đó cho mình. Dù rằng là một lời cảm ơn, một lời xin lỗi, một lời tự thú chân thành cũng không thể, cũng là điều rất khó, đầy áp lực đối với họ. Lúc bấy giờ họ cũng không còn biết cái nào đúng, cái nào sai. Thậm chí họ biết cái gì đúng, cái gì sai, nhưng mà họ không đủ sức để chấp nhận. Điều mà họ cần nhất bây giờ đó là một sự tha thứ bao dung của những người thân yêu, nhất là cha mẹ. Cần một sự chấp nhận tình trạng của họ trước đã. Đừng loại trừ, đừng lên án, đừng buộc tội. Đừng có phải yêu cầu họ phải làm cái này cái kia. Đừng có giảng luân thường đạo lý cái gì đúng cái gì sai. Họ chỉ cần cha mẹ, những người thân yêu của họ đứng về phía họ, bảo vệ họ, chở che họ, cho họ một bờ vai để tựa, cho họ một niềm an ủi vỗ về rằng họ không phải là cái sự tệ hại đó không. Họ còn là một cái gì đó vô cùng rộng lớn. Làm sao để giúp họ đừng có đồng nhất họ với những cái sai trái, những cái vụng về, những cái lầm lỡ, những cái khó khăn đó. Tất cả những điều họ cần là như thế. Chúng ta đừng bao giờ tin rằng chúng ta là cha mẹ thì chúng ta có thể giúp được con cái bất cứ trường hợp nào. Vì chúng ta không phải là một nhà trị liệu tâm lý, chúng ta không phải là một bác sĩ tâm lý. Trong những lúc con mình bị trầm cảm, bị rối loạn lo âu, bị khủng hoảng tinh thần, những lúc đó chúng ta chỉ giúp được con rất ít. Mà thứ chúng ta có thể giúp được đó là có mặt bên con trong năng lượng bình an, sẵn sàng lắng nghe và sẻ chia bất cứ những gì con mình cần đến. Và khi chúng ta đóng vai một người cứu hộ, muốn đến được gần con cũng phải là một sự nỗ lực rất lớn. Vì những lúc đó, như đã nói, con mình cũng như là bao nhiêu nạn nhân khác rất nhạy cảm, rất dễ nghi ngờ, lúc nào cũng vươn lên sự phòng hộ vô cùng bén nhạy. Chỉ cần một ánh mắt nghi ngờ, một câu nói vô tình, một hành động mạnh mẽ cũng có thể khiến cho đứa bé trở nên sợ hãi và tổn thương thêm một lần nữa. Cho nên, như là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng nói là hãy nghiêng đời xuống, nhìn suốt một mối tình, chỉ lặng nhìn, không nói năng, dù buốt trái tim, dù buốt trái tim. Để có thể giúp đỡ một ai đó, những người thân yêu của mình hay là con của mình, có lúc chúng ta phải nghĩ đến việc là mình phải buông xuống sự tự ái, buông xuống cái tôi. Trong đó nó có uy quyền, nó có vị trí, nó có những điều đáng được kính trọng và ngưỡng mộ. Để mình đóng được vai làm bạn, là một người chữa lành, được con mình tin tưởng, cho phép mình đến ngồi gần để đi sâu vào nội tâm của đứa bé đó. Còn nếu mình vẫn giữ cái vai của một người uy quyền, một bậc bề trên, cứ đúng với sai, cứ phán xét, cứ lên án, cứ tiếp tục giảng luân thường đạo lý, thì con mình cảm giác đây không phải là người đến để giúp mình. Chẳng qua là vì họ tức giận vì mình đã lỡ làm tổn thương, tổn hại đến họ, và họ đang trừng phạt mình. Tình thương nó trộn lẫn giữa cái sự trừng phạt như vậy thì có thể là không cần phải đón nhận. Thà đừng giúp, thà đừng đưa cánh tay đến. Cho nên cha mẹ làm sao để có thể ý thức được cái tình trạng năng lượng của mình khi mình hướng đến giúp đỡ con của mình? Làm sao để cha mẹ ý thức thu cái tôi mình bé nhỏ lại, gom lại hết những mong cầu, những đòi hỏi về con, rằng con phải như thế này, như thế kia. Trong lúc này, chỉ một lòng mong muốn con mình làm sao để được ổn định trở lại, được trở về với sự bình thường, tươi tỉnh. Rồi đúng sai gì từ từ tính sao? Và để làm được điều đó thì cha mẹ phải chấp nhận sự đau đớn. Có khi là phải nhẫn nhục rất nhiều, nuốt cay đắng vào trong, nuốt sự tủi nhục vào trong, để làm sao mình giữ được cái phong độ ổn định nhất cho con mình nương tựa. Để làm sao con mình đừng có sợ hãi, mà cho phép mình tiếp cận để hiểu, để thương con mình. Chỉ khi nào chúng ta thoát khỏi những cái vai đầy quyền lực kia, để trở thành một người bạn đồng hành thân thiết nhất của con. Chỉ khi nào chúng ta mở hết cõi lòng ra, để sẵn sàng lắng nghe hết những nỗi khổ niềm đau, những bức xúc, dù rằng có cái đúng có cái sai của con, thì chúng ta mới có thể hiểu được con mình. Khi mình hiểu được người đó hết gốc rễ nguồn cơn rồi, thì mình chỉ có thương, chỉ muốn giúp đỡ thôi, chứ không có muốn trừng phạt nữa. Cho nên khi mình muốn giúp đỡ ai, nhất là giúp những đứa con của mình, thì mình phải phòng hộ bản thân mình ghê lắm. Phải luôn luôn quan sát được diễn biến tâm lý của mình. Có khi điểm xuất phát là mình rất là thương con, một lòng mình muốn hướng đến giúp đỡ con, nhưng mà chặng đường mình đi đến con thì nó bị trở ngại rất nhiều bởi những phản ứng đáp trả của con mình. Nhiều khi nó chạm vào lòng tự ái của mình, nó nói những câu nói hết sức là đau lòng. Nó còn nghĩ mình là cái tác nhân chính để tạo nên cái vết thương hay là sự sai trái của nó. Nhưng mà nếu mình luôn luôn nhớ mình là bậc cha mẹ, mình là bậc trên trước, mình là một nhà cứu hộ, mình là Bồ Tát của con, mình là người bạn đồng hành thân thiết nhất của con, thì cho dù con mình như thế nào đi chăng nữa, cho dù con mình nó có phản ứng tồi tệ như thế nào đi chăng nữa, thì mình vẫn giữ vị trí đúng của mình, không thay đổi, bất biến trước những biến động hỗn mang của con. Đừng vì con như thế này mà mình sẽ như thế kia. Nắm muối không hề mặn, với lượng cả dòng sông, lỗi lầm kia bé nhỏ, với cõi lòng mênh mông. Tin chắc rằng nếu các bậc cha mẹ luôn giữ được sự tỉnh thức, giữ được trái tim rộng lớn, đúng mức của mình, thậm chí là luyện tập từng ngày từng giờ trên hành trình giúp đỡ con, cha mẹ không ngừng thay đổi bản thân để cho dung lượng trái tim luôn là một dòng sông, thì sẽ đủ sức ôm hết mọi lầm lỡ khó khăn của con. Dù con có ném về mình bao nhiêu nắm muối đi chăng nữa cũng không hề mặn, nó chẳng có nghĩa lý gì cả, nó chẳng làm cho cha mẹ thay đổi thái độ yêu thương, hết lòng nâng đỡ con. Để rồi trong tinh thần đó, cha mẹ sẽ mãi luôn là điểm tựa an toàn vững chắc cuộc đời con. Để rồi những đứa con sẽ luôn luôn tin tưởng có một thứ tình thương chân thật hiện hữu trong cuộc đời này. Thứ tình thương không có điều kiện hoặc rất ít điều kiện. Trong khi thương yêu, họ sẵn sàng hy sinh rất nhiều quyền lợi của bản thân. Trong đó có việc buông bỏ cái tôi, buông bỏ sự tự ái, để hiểu, để thương trọn vẹn nhất với đối tượng thương yêu. Chúc quý vị thực tập thật thành công. Cảm ơn quý vị đã hết lòng lắng nghe.
Xót xa mặt trời, cho da thơm trên người nay cũng phôi pha. Cúi xuống nghe đời nhấp nhô, nghe tim giãn vỡ, nghe trong tuổi nhỏ khóc òa. Cúi xuống bên bờ xót xa, trên cơn lửa đỏ, trên khuôn mặt đã im lìm. Cúi xuống nhìn sâu trong mắt và nghe mưa bão tan đi trong đại dương. Cúi xuống thật buồn cho nước sông cuồn cuộn. 20 năm nó tròn tuổi biết đau thương. Cúi xuống cho đến bạc đầu trên phút giây nhiệm màu. 20 năm xin còn một sớm.